Thì như vậy bữa nay đó thì chúng ta bàn tiếp về cái hạnh của phổ hiền. Thì bữa trước thầy có nói đó là phổ hiền Bồ Tát do tu mười hạnh mà biến trở thành cái đức lớn như vậy. Cái đức của Ngài lớn là vì Ngài có vô số Bồ Tát thị tùng. Cho nên nếu mà cái số bạn tri thức của chúng ta đông thì ta có thể làm việc lớn, ít thì chúng ta làm việc nhỏ, còn một mình thì chúng ta không làm được gì hết. Nên trên cái bước đường tu của chúng ta nữa là cái điểm quan trọng chúng ta phải nghĩ tới. Nhưng mà cái tìm tri thức á, tìm tri thức á, thì tìm ở đâu? Tức là ngay trong đạo tràng nữa. Tại vì khi mà chúng ta ở nhà nữa thì nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm, tức là không liên hệ với nhau. Không liên hệ với nhau, không quen biết nhau thì cũng không thể nào mà giúp đỡ cho nhau được tu hành. Cho nên tìm bạn tri thức là ta tìm ngay trong đạo tràng này. Tại vì có đạo tràng như thế này thì chúng ta tới đây chúng ta mới bắt đầu tìm lại được những người bạn. Mà những người bạn đó là không phải bạn chỉ trong một kiếp này. Nhưng mà bạn tri thức của chúng ta đó là bạn nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Cho nên nếu mà ta tìm, ta thấy được những người bạn tri thức như vậy thì ta tạo điều kiện để phát triển nó lên. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Làm sao để chúng ta biết được đó là bạn nhiều đời của chúng ta? Trong cái số mà bạn của chúng ta ở trong đạo tràng, ta có thể chia ra làm ba để chúng ta nhận biết được. Cái thứ nhất là những người bạn mà cùng làm đạo với ta ở trong những kiếp về trước. Bây giờ cái kiếp này gặp lại thì tự nhiên chúng ta thấy rất gần gũi và thân thương. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên khi mà ta vào đạo tràng này, ta tìm bằng cách ta quan hệ với từng người một, để ta dò, ta tìm thử xem cái bạn tri thức ta có trong này. Nếu trong đạo tràng này mà có bạn tri thức của ta thì ta ở đây ta tu được. Nhưng mà ta tìm hết ở trong cái đạo tràng này, chúng ta thấy không có ai thích hợp với ta hết thì chúng ta biết là ta không có cái duyên với đạo tràng này. Cho nên chắc chắn chúng ta tu không được. Thì bây giờ đầu tiên ta vào trong đạo tràng này, ta tìm tri thức, ta dò bằng cách nào đây? Các đạo hữu để ý một chút chúng ta nhận ra được. Thế nên có những cái người mà ta mới nhìn thấy họ ta kính trọng, ta thấy họ ta quý mến, ta thấy họ trong lòng chúng ta vui vẻ. Nên trên bước đường tu nữa là thầy thường hay bắt gặp cái chỗ này. Cho nên khi mà thầy mới sang Nhật thì bây giờ thầy gặp một cái vị hòa thượng mà coi về cái Phật giáo quốc tế của Nhật Bản. Thì ông hòa thượng này ông mới ra ông đón thầy. Thầy là một tu sĩ Việt Nam tới, cho ông tới ông đón. Cho nên khi mà ông nhìn ông thấy thầy thì ông mở miệng bằng một lời chào đó, tức là xin chào ông bạn ở trên núi Linh Sơn. Chào ông bạn ở trên núi Linh Sơn, nghe như vậy chúng ta rất ngạc nhiên. Thì quý vị nghĩ sao? Ông này tự nhiên nhận thầy là bạn nhiều đời nhiều kiếp của ông ta, tức là cùng nghe Pháp Hoa với ông ở trong cái thời Đức Phật mấy ngàn năm về trước. Tức là nhìn nhau là cảm được cái chỗ này nữa. Cho nên từ cái chỗ đó mà ông kể cho thầy nghe một câu chuyện. Ngày xưa, tức là vào khoảng 1.000 năm trước, thì có một nhà sư Việt Nam tên là Phật Triết. Ngài mới đóng một cái bè tre, Ngài đi sang Nhật. Ngài đóng bè tre, Ngài sang Nhật để mà Ngài dạy cho cái người Nhật cái kỹ thuật đúc đồng. Tức là 1.000 năm trước đã có một nhà sư Việt Nam vậy. Thì bây giờ lạ là cái khi mà bè tre của Ngài tấp vào bến thì đúng cái lúc đó nó có Ngài Hành Cơ Bồ Tát là người Nhật ra đón ở tại bến đó và đưa Ngài về. Tức là Ngài không biết nói tiếng Nhật mà Hành Cơ Bồ Tát cũng không biết nói tiếng Việt. Nhưng mà họ có thể nói chuyện với nhau ở trong lòng. Họ hiểu nhau ở trong lòng. Cho nên ở đây ta gọi là bạn tâm giao. Đây là trên bước đường tu đó. Nên ta nhìn, ta thấy người đó, ta quý trọng, ta có thể hai người này hiểu nhau, phải không? Cho nên ta tìm tri thức là tìm chỗ đó. Ta nói có thể hai người này cãi với nhau, mà họ không thể hiểu được với nhau. Nói chuyện với nhau mà không hiểu nhau. Nhưng mà hai người cùng yên lặng, nhưng mà hai người này hiểu nhau. Gọi là hiểu ở trong lòng. Ta nói trong lòng để hiểu nhau. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu tìm tri thức là ta tìm bạn ở trong lòng chúng ta. Không cần nói, không cần hỏi, nhưng mà có thể hiểu nhau, có thể cảm thông nhau, có thể giúp đỡ nhau, quý mến nhau, thì đây là bạn của ta. Cố tìm được những người bạn đó. Nếu ta có nhiều người bạn như thế thì chắc chắn cái chuyện tu hành ta có kết quả. Cho nên tất cả các vị nên tìm bạn tri thức này. Tại vì đây nó có cơ hội để mà chúng ta tìm. Không ở đâu mà có thể tập trung cả hàng trăm người, hàng ngàn người thế này để người ta chọn. Phải không? Ở nhà chúng ta tới nhà một người khác rất khó. Nhưng mà ở đây đó là một cái nơi mà chúng ta có thể gặp gỡ nhau. Mà gặp gỡ ở trong Phật Pháp. Cho nên ta tìm được bạn tri thức. Ta gọi là Bồ Đề quyến thuộc chúng ta là đây. Không ở đâu có hết. Tại vì tất cả những người tới đây là những người đều có nghĩ tới Đức Phật hết. Trong lòng đều có nghĩ tới Đức Phật mới tới đây, mới nghe Pháp. Cho nên tới đây chúng ta mới tìm được bạn tri thức. Đây là bạn tốt mà ta tìm. Cho nên nếu hãy chúng ta khéo tu, thì mỗi ngày cái bạn tri thức này, cái quyến thuộc Bồ Đề chúng ta tăng lên. Còn nếu mà chúng ta không khéo tu, thì tất cả những cái quyến thuộc tri thức này mất lần. Cho nên chúng ta bị mất lần. Mất lần bằng cách nào? Tại vì không gặp nhau, không cảm thông nhau thì lần lần nữa chúng ta quên nhau chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cần phải gặp nhau, cần phải cảm thông nhau là đây. Còn mất cái hai nữa đó, là đây là người bạn tốt. Nhưng mà vì cái nghiệp chúng ta cho nên chúng ta không cảm thông được, không hiểu được lòng họ. Cho nên từ chỗ này đó ta lại làm mất lòng. Tức là làm mất lòng nhau, tức là mất bạn đó. Mới ban đầu đó thì mất lòng trước, rồi mất người sau. Nên trên bước đường tu chúng ta đó, chúng ta thấy cái người nào khéo tu đạo Bồ Tát thì cái Bồ Đề quyến thuộc đó, mỗi ngày tăng lên. Khi ta bước chân vào đạo tràng này ta có một mình thôi, nhưng mà ta tu được 1 năm 2 năm đó, thì cái bạn tri thức chúng ta đông lên. Thì như vậy đó là ta tu đúng. Còn ngược trở lại, khi mà chúng ta mới vào đó thì ai cũng quý ta, ai cũng mến ta hết. Nhưng mà cái cách xử sự ta như thế nào đó mà lần lần rồi không ai muốn nhìn ta nữa, phải không? Không ai muốn nhìn ta. Thì như vậy đó là chúng ta phải rời đạo tràng thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên các vị nên tìm bạn tri thức ngay ở trong cái đạo tràng. Đây là cái nơi mà dễ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà tất cả những người cùng tu này, mà khi ta tới đó, ta thấy Không ai có cảm tình với ta hết. Ta tìm không ra cái người nào mà tốt với ta hết. Tức là người nào cũng nhìn ta với một cái đôi mắt mà không thân thiện, phải không? Đây là trên bước đường tu nữa. Ta nên nếu người ta nhìn ta thấy thân thiện thì đây là bạn tri thức, ta biết rồi. Nhưng mà cái người ta thấy không thân thiện đó, thì đây cũng là thiện tri thức của ta. Đây là cũng là thiện tri thức. Mà cái này đó, ở trong đạo Pháp Hoa ta gọi đó là duyên. Tại vì có cái duyên mà ta gặp nhau đây, mà bây giờ đó họ không thân thiện với ta, phải không? Tại họ không thân thiện với ta đó, thì chính ở chỗ đó mới có điều kiện để ta tu. Đây là trên cái bước đường tu. Tại ra ta có hai cái chân để đi, một cái chân phải và chân trái. Tại một bên phải bên trái, cho nên bên thiện và ác. Thì như vậy đó, chúng ta cũng có những người mà thân thiện ta, có những người chống phá ta, tạo lại cái thế cân bằng trên bước đường tu. Cái thế cân bằng này quan trọng. Cho nên cái khi mà có những người thân thiện ta và có những người chống đối ta, thì bây giờ nữa ta tu ta nghĩ sao? Những người chống đối ta cũng là thiện tri thức chúng ta, chứ không phải những người ác, những người này, những người xấu, những người này ta bỏ đi, ta tránh đi, phải không? Thế khi tu đó thầy thường nghĩ cái này trước. Cho nên thầy nghĩ đó, tại sao mà họ lại ghét bỏ ta mà họ lại quý trọng người khác? Thành ra các đại hữu nhìn kỹ rồi sẽ thấy chỗ đó. Họ chỉ ghét ta thôi, nhưng mà họ lại quý trọng người khác. Cho nên ta mới phát hiện ra được một điều. Ta là cái gì? Đức Phật dạy chúng ta trên bước đường tu hành là đầu tiên ta phải quán cái vô ngã trước. Gọi là pháp vô ngã. Ta là vô ngã, ta không là cái gì hết. Ta không là cái gì hết. Nhưng mà bây giờ họ ghét ta là họ ghét cái gì đây? Họ chống phá ta là họ chống cái gì? Cho nên người ta mới phát hiện ra họ chống ta là vì họ chống cái nghiệp của ta. Họ ghét ta là vì họ ghét cái nghiệp của chúng ta. Cho nên bây giờ để ta mới phát hiện ra được cái nghiệp ta. Từ chỗ này ta tu. Đây là trên bước đường tu người ta. Tại vì hai cái người kia họ quý trọng được với nhau là vì họ đồng nghiệp với nhau, phải không? Hai cái nghiệp nó đồng nhau cho nên nó hợp. Còn ta với họ khác nhau, cho nên chỗ này nghiệp khác nhau, cho nên thấy khác nhau. Do đó mà chống nhau, đây trên bước đường tu. Cho nên khi họ chống ta, họ nói xấu ta, thì đây là điều kiện tốt để chúng ta tu. Nếu không có cái này thì chúng ta không phát hiện được. Tại vì cái xấu của chúng ta đó, ta không thấy đâu. Cũng như cái vết dơ mà nó dính ở trên mặt chúng ta đó, ta không thấy. Tại sao ta có đôi mắt để nhìn cái mặt của người khác, chứ không phải đôi mắt để nhìn cái mặt của ta. Cho nên trên cái mặt ta không thể thấy được. Cái xấu của chúng ta, cái lỗi chúng ta đó, ta ít bao giờ ta thấy được lắm. Nhưng mà Đức Phật dạy đó, là chúng ta phải lấy cái xã hội làm cái tấm gương để soi bóng mình. Tức là nhìn mọi người ở trên xã hội này đó, họ phê phán về mình để mình biết được con người thật của mình. Nếu mọi người mà nghĩ mình xấu thì mình biết mình xấu. Mọi người nghĩ mình tốt thì mình biết đây là mình tốt. Tức là biết được, phân biệt được cái tốt, cái xấu để chúng ta tu. Còn cái người không biết thì nghiệp ác cứ tăng. Tôi không làm mất lòng ai, nhưng mà tại sao họ ghét tôi? Tại sao họ khinh dễ tôi? Tại nên các đại hữu nghiệm xem. Nghiệp chúng ta như vậy cứ tăng. Cho nên họ ghét ta là họ ghét cái chỗ mà ý niệm ta đây nè. Ý niệm ta hơn thua phải trái đây, phải không? Cho nên lúc bây giờ ta biết là ta sửa cái này lại. Nên thầy nói, thí dụ như bây giờ ta ngồi mà ta ngủ gục. Hay là bữa nay ta quên tắt máy điện thoại đi. Thì bây giờ đến người bạn bên cạnh ta đó, họ đánh nhẹ trên vai chúng ta thì họ nhắc ta. Ta đã nhắc ta thì ta làm sao? Ta chấp hai tay cúi đầu cảm ơn, phải không? Tỏ ra một cái thái độ cảm ơn chứ không cần nói. Thế ta sửa cái này chứ. Đây là trên bước đường tu, đây là người bạn tốt chỉ lỗi của ta, cho nên ta có thể tu được này. Ta thầm cảm ơn họ bằng cách ta chấp tay. Còn cái người mà không khéo tu đạo Bồ Tát đó, thì khi mà bị người ta ta chỉ mình như vậy đó, thì bây giờ mình xây mặt qua, mình nhìn họ, mình trừng mắt lên, tỏ cái vẻ là giận dữ, phải không? Khó chịu. Cái này nghiệp mình hiện ra rồi đó. Đây là tướng nghiệp mình đó. Giận dữ, khó chịu là cái hiện nghiệp mình ra. Cho nên khi Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ sang Trung Quốc, thì Lương Võ Đế, tức là ông vua mà nổi tiếng, xây được nhiều chùa, phải không? Và độ được nhiều tăng. Cho nên ông vua này đó mới nói với Bồ Đề Đạt Ma là tôi đã xây dựng được 72 ngôi chùa, tôi đã cúng dường cho trên 1.000 vị tăng, thì ngài xem coi cái phước tôi được bao nhiêu. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời một câu đơn giản: tôi thấy bệ hạ không có phước gì hết, nhưng mà sẽ đọa vào địa ngục. Thành ông vua mà từ hồi nào giờ đó thì chỉ nghe người ta ca ngợi thôi, chứ bao giờ ai dám động tới ổng. Mà bây giờ gặp Bồ Đề Đạt Ma nói một cái câu rất nặng như vậy, cho nên ông nổi sân lên, ông giận lên, phải không? Ông vua mà ông giận lên. Ông giận lên thì bây giờ đó ông mới chụp cái ấn ở trên bàn của ông vua ngồi đó. Ông ném ông Bồ Đề Đạt Ma. Thế nên Bồ Đề Đạt Ma mới bắt lấy cái ấn của ông, đem để lên trở lại trên ngai của ông. Nói là cái tướng địa ngục của bệ hạ đã hiện ra rồi đó. Thế nên Bồ Đề Đạt Ma bỏ đi. Bồ Đề Đạt Ma là một cái người đắc đạo, cho nên ngài tự tại. Ai bắt được ngài, ai làm gì được ngài. Ngài thông dong, ngài đi tự nhiên đi ra, không ai bắt được ngài hết. Thế nên các vị thấy không? Đây là trên bước đường tu, cho nên đây là bài học lớn đối với người ta nữa. Thế nên thầy luôn luôn suy nghĩ cái đó. Có những người mà họ xúc phạm tới ta rất nặng. Họ xúc phạm tới ta nữa, thì ta thử tìm lại xem coi ta có bực bội không? Ta có buồn phiền không? Ta có khó chịu không? Nếu những cái tánh xấu này nổi dậy đó, thì ta biết nghiệp ta còn nặng. Cho nên nghiệp chúng ta còn nặng thì người ta xa lánh mình, người ta ghét bỏ mình, người ta khinh dễ mình thì chuyện này tự nhiên rồi. Người ta ghét bỏ cái nghiệp của mình, người ta khinh dễ cái nghiệp của mình, thì mình đâu có dạy gì mà lấy cái nghiệp làm mình, phải không? Thế nó không phải là tôi. Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn cứ nghĩ rằng cái này không phải là tôi, và cái này cũng không phải là của tôi. Cái thân này không phải là tôi, cái thân này không phải là của tôi. Nó là tứ đại hợp thành. Cho nên cái này ta bỏ đi. Cho nên ngài Huệ Tư Thiền Sư nó cũng ngộ được chỗ này. Cho nên ngài nói, nó chửi cái nghiệp của tôi, nó đánh cái nghiệp của tôi, nó nói xấu cái nghiệp của tôi, chứ nó đâu có bao giờ nói xấu được tôi, phải không? Thế nên quý vị nghĩ cái chỗ này mà ta tu. Tôi là cái gì? Tức là tánh không. Thế nên khi mà chúng ta tu hành đắc đạo rồi nhé, lấy cái tánh không làm ta. Lấy cái trí tuệ, phải không? Làm mạng. Lấy cái đức hạnh làm thân. Sở dĩ bây giờ nó chống phá ta nữa, nó khi dễ ta nữa, là vì ta chưa chứng tỏ được cái đức hạnh của chúng ta. Đấy. Mà chúng ta hiện cái tướng nghiệp. Cho nên lấy nghiệp làm thân á, thì mọi người sẽ chống cái nghiệp này. Nhưng mà lấy đức hạnh làm thân á, thì chắc không ai chống cái này. Nên trên đời này nữa, hơn nhau là ở chỗ đức hạnh. Người có đức hạnh là cái người đó được quý trọng thôi. Còn người có ác nghiệp á, thì cái trường hợp này đó, bị ghét bỏ thôi. Cho nên mình mang cái nghiệp mà mình không biết được cái nghiệp của mình, mình không chịu bỏ nó đi, ta nhắc mình để mình bỏ, mình lại tăng nghiệp lên giận ta. Cho nên thầy cái khi từ nhà quê mà đi vào thành phố để học, khi mà mình ở nhà quê đi vào thành phố học á, thì con người mình là con người quê mùa, phải không? Con người mình con người quê mùa. Cho nên ai thấy mình cũng xem thường mình là vì mình quê mùa quá mà. Cho nên cái gì mình cũng không biết hết. Mình làm cái gì ta cũng cười hết. Thậm chí ngồi cầm cái bát lên để cúng dường thì mình cũng làm cách lượm thượm, người ta cũng cười mình. Đấy là trên bước đường tu đó. Từ cái dáng đi, dáng đứng, rồi cái ngôn ngữ của mình, cái gì cũng là nhà quê hết, cho người ta cười. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà lúc đó nó nhờ học đạo cho nên thầy biết. À, họ cười là họ cười cái nhà quê của mình. Họ cười cái nhà quê của mình chứ đâu cười mình. Chân tánh mình đâu phải cái này. Thành chân tánh mình không phải cái này, khác. Cho nên lúc bây giờ tu phát huy cái chân tánh mình lên, để mình vượt lên chứ. Lấy cái tánh sáng suốt đó, làm mạng của mình. Cho nên ai cười, ai chê, ai khinh dễ, ai làm gì làm, điều này thầy không quan tâm. Mà cái quan trọng nhất ở đây là cố phát cái trí tuệ mình. Cho nên ở Phật học đường, người ta học trước thầy một năm, nhưng mà vô đó học 3 tháng mùa hạ. Thì lúc bây giờ đó, thầy đi thi chung cùng với mấy thầy khác. Thi chung cùng với mấy thầy khác đó. Nhưng mà ta học trước, người ta nghĩ mình học sau mà được thi chung á, thì chắc chắn á, là mình sẽ
đứng đầu sổ, phải không? Đứng đầu sổ gì nữa?
Mới học 3 tháng mà ta học trước mình 5 sao mình thi? Nhưng mà thi. Thì bây giờ đó thầy, khi mà thi xong rồi đó, là thầy đứng hạng 3 ở trong trường. Các vị nghĩ xem. Thì tới chừng đó ai cũng nhìn thầy hơi khác đi. Nhìn cái ông đạo nhà quê mà sao lạ vậy? Cho nên lúc bây giờ đó mới thấy được cái thân bên ngoài là quê mùa, phải không? Nhưng mà cái tâm bên trong không có. Tâm trong khác chứ. Thế thì giống như ngày Huệ Năng mà cái khi đi vào học với Tổ Hoàng Mai vậy. Thế nên các thầy ở trên Hoàng Mai cứ nói rằng Huệ Năng là cái người mà dốt nát, nhà quê. Nhưng mà lại được Tổ truyền ấn. Đây là trên bước đường tu. Thế nên các vị thấy, đừng nhận cái quê mùa dốt nát là mình, mà nhận cái tánh sáng suốt là mình để phát triển lên. Cho nên mình đồng ý với họ là cái tánh nhà quê này bỏ đi, cái ngu dốt này bỏ đi, mà cái sáng suốt kia mới là mình, cho nên phát triển lên. Mà khi cái sáng suốt của mình mà phát lên nó vượt người khác á, thì người khác phải nể mình chứ. Đây là trên cái bước đường tu á, thầy nhận ra thì thấy rõ. Nếu biết như vậy nữa thì chúng ta tự sửa mình. Ta tự sửa mình, ta phát huy nó lên, thì cái trường hợp này đó ta được. Cho nên tất cả các Phật tử nhìn kỹ xem, nó ghét cái tướng nhà quê thì mình cũng không bằng lòng cái tướng nhà quê mình, cho nên mình sửa lại. Mình mới tới, mình không quen cái đi, cái đứng, cái quay nghi mình không có. Thành ra mình ăn uống thì nó quá nhà quê, phải không? Bốc hốt ăn, bất kể. Cho nên mới đầu lên thì cái trường hợp ở trên mâm này người ta có để 4 miếng đậu hũ, 1 miếng đậu hũ cắt làm tư ra. Mà có một thầy vắng mặt thì cái chuyện đầu tiên là thầy lấy 2 miếng bỏ vô bát mình trước, phải không? Quê quá rồi. Cho nên những người kia họ ngồi họ nhìn mình chứ. Mình biết cái này là quê. Cái này là tham ăn này.
Cho nên lần sau sẽ không làm vậy nữa. Cho nên mình không làm như thế này nữa mà trong bụng họ nghĩ mình là nhà quê. Mà bây giờ họ thấy mình không quê chút nào hết, nó khác đi. Nhưng mà ngược lại, nếu quý vị tốt hơn đường chút đó, thì nhường cho họ. Trên bước đường tu đó, thầy hay làm cái này, cho nên thầy thấy cái kết quả tốt. Nên bữa sau nó có 4 trái chuối mà 3 người ăn, phải không? Thầy mới nói là thầy đã bụng không ăn được. Mặc dù muốn ăn nhưng mà không ăn. Để cho 2 người, mỗi người được 2 quả, còn mình không ăn. Ta nói không ăn thì cái trường hợp chỗ này đó họ thấy mình không quê chút nào hết, phải không? Mình không quê chút nào hết. Nhưng mà cái này đó họ thấy hơi lạ rồi đó. Nhà quê háo ăn nhưng bây giờ nó lại không ăn như người khác. Bữa sau nữa thầy được hầu hòa thượng. Thì được hầu hòa thượng đó, thì bây giờ đó hòa thượng đó, có một bát cháo hòa thượng không ăn, hòa thượng cho thầy. Mình thì giả được ăn cái này chứ. Nhưng mà thầy cũng không ăn, thầy đem thầy cho một người khác. Để chi vậy? Để rằng ta không nói mình nhà quê, phải không? Ta nói cho người khác ăn. Là tại sao? Là vì thầy ăn cơm được rồi, thầy này bệnh không ăn được, cho nên thôi mình nhường bát cháo cho người ta ăn. Công đức sanh ra từ chỗ đó. Tự nhiên thầy có ngay người bạn tốt rồi. Cái thầy này ăn bát cháo xong vừa cảm ơn thầy. Nhưng mà khi ngài khỏe mạnh ra rồi đó, là ngài luôn luôn quý trọng thầy. Coi thầy là người bạn tốt không? Thế nên trên bước đường tu đó, quý vị nghĩ xem, mình tu hành mà mình có giúp đỡ được ai không? Mình có thân thiện ai không? Mình có làm được cái việc nào tốt ở trên đời này không? Chứ còn mình xét lại, mình tu lâu rồi, nhưng mà mình chẳng làm được bất cứ một việc nào trên cuộc đời này nữa hết, mà mình biểu người ta kính trọng mình, sao mình kính trọng nữa? Đó là trên những bước đường tu. Cho nên đi vào Phật Pháp thì Đức Phật dạy chúng ta nên lấy đức hạnh làm thân, chứ không lấy thân ngũ uẩn này làm thân. Đức hạnh tức là nhường nhịn người khác, giúp đỡ người khác, vì người khác. Thì khi mà làm được 3 cái việc đó thì chúng ta liền biến trở thành con người đức hạnh. Thì con người đức hạnh cũng là con người này, nhưng mà nhờ làm cái việc kia cho nên trở thành đức hạnh. Đây là trên bước đường tu. Cái thân ngũ uẩn này đó, nhưng mà trang bị cho nó bằng cái việc mà lợi ích cho cuộc đời. Cho nên ở trên đời này ai quý trọng mình? Nên tất cả các Phật tử xét lại, coi ở trên cuộc đời này mình có làm cái gì lợi ích cho ai không? Mà chưa làm cái gì hết á, thì cái trường hợp này nè, chắc chắn không được ai kính trọng đâu. Mà nếu không làm được gì mà mình còn hưởng của người khác á, thì cái này mình mắc nợ. Mắc nợ người khác á, mà làm sao được người ta kính trọng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên á, phải tu cho được cái đức hạnh. Đức hạnh này á, thầy nói là làm bất cứ một cái việc gì đó mà có lợi cho người, có ích cho đời nữa, thì cái trường hợp này gọi đó là đức hạnh. Cái việc thứ hai đó là gì? Lấy cái trí tuệ làm mạng của mình. Cho nên cái mạng sống của con người này á, nếu mà không có trí tuệ, không có hiểu biết á, thì chúng ta sống bao nhiêu năm đi nữa rồi chúng ta chết cũng như cỏ cây, phải không? Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, sống 100 năm mà không nghe được pháp, không hiểu được pháp ấy, thì cũng không bằng sống một ngày mà chúng ta ngộ đạo. Đây là trên bước đường tu. Ta nói một ngày mà ta học được một chữ, ta học được một câu mà ta để làm tư lương cho đời sau đó, thì cái này còn quý hơn sống 100 năm nữa. Cho nên các vị nghiệm rồi xem. Nếu đời sống ta kéo dài trên này đó, thì cái thú vị nó lần lần nó mất đi. Cho nên thầy nghiệm trở lại trong hết một cuộc đời đó mình. Hồi nhỏ thì mình đi học cũng quá cực khổ, không? Lớn lên mình làm việc đó, cũng quá cực khổ. Rồi tới chừng mình già yếu đi, bệnh hoạn đi, thì cái này cũng quá cực khổ, rồi chết đi, phải không? Tại nên cuộc đời này vô nghĩa. Nhưng mà trên cuộc đời này đó, tìm cái có ý nghĩa của nó là gì? Hồi nhỏ mình siêng học, lớn lên mình siêng làm việc lợi ích cho đời. Thì chính cái này đó là cái mà trang bị cho mình đời sau. Cho nên cái trí tuệ và cái đức hạnh đó, Đức Phật dạy các vị Bồ Tát đó, đều lấy đó làm thân làm mạng. Ta đã lấy cái thân mạng hữu hạn này đó để mà đổi cái thân mạng vô cùng kia. Cái thân mạng vô cùng kia đó, khi bỏ cái thân mạng này rồi đó, thì chúng ta thọ một cái thân mạng sao tốt hơn. Cho nên ta làm con người, nhưng mà ta khéo tu đạo Bồ Tát đó, để khi mà ta chết đi rồi đó, thì sao? Chúng ta được sanh lên cõi trời, hay là ta sanh về cõi Phật đó? Sanh về cõi Phật hay sanh về cõi trời? Cho nên bảo là khi mãn duyên phàm được lên tiên tức là về trời, phải không? Đấy. Hoặc về cõi Phật ngự đài sen. Đây là trên bước đường tu của ta nữa. Tức là đổi cái thân mạng sao là chư thiên, đổi cái thân mạng sao là Bồ Tát. Thì đây là trên bước đường tu. Lấy cái thân mạng này tu để mà hoàn thiện cái thân mạng kia. Đó là ở trên những bước đường tu. Mà nếu không được như vậy đó, thì coi như là chúng ta mất hết. Nên các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó. Nên bây giờ đó, nhờ cái thân này, cho nên ta mới đi chùa được, ta mới nghe pháp được, ta mới lại Phật được, ta mới tụng kinh được, ta mới giúp đỡ người này giúp đỡ người kia được. Nếu không có cái thân này thì ta làm được. Thầy làm được bao nhiêu việc trên cuộc đời này là thầy nhờ cũng có cái thân này. Nhưng mà nhờ có cái thân này rồi đó thì sao? Đức Phật nói là các vị Bồ Tát vô hình họ đồng hạnh đồng nguyện với ta, cho nên họ trợ lực ta. Thế nên họ trợ lực ta, họ làm cho ta thông minh thêm ra. Họ làm cho chúng ta khỏe mạnh thêm ra để chúng ta làm đạo. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà thầy nghiệm, thầy thấy này rất là rõ. Thiệt ra cái sức của mình, cái hiểu biết của mình thì không đủ để gánh vác các sự mà các hòa thượng giao phó. Nhưng mà thầy nhờ các vị Bồ Tát kia trợ lực làm cho mình đủ thông minh để quyết định. Làm cho mình đủ sức khỏe để làm đạo. Và nhờ như vậy đó là mình tạo được thêm công đức. Nên trên bước đường tu chúng ta vậy. Thì bây giờ đó, dùng cái thân mạng hữu hạn này để mà chúng ta đổi lấy cái thân mạng vô cùng kia, gọi là thân mạng của Bồ Tát. Thì khi mà thành tựu được cái thân mạng của Bồ Tát rồi, thì bây giờ cái thân mạng này trở thành bất tử. Nên trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Cái thân mạng đó gọi là giới thân và huệ mạng. Giới thân tức là cái thân đức hạnh, huệ mạng là cái hiểu biết hơn người. Thì lấy cái hiểu biết hơn người, lấy cái đức hạnh cứu đời mà làm mạng sống của mình, thì cái này trở thành vĩnh viễn. Đây là trên bước đường tu. Thì đời sau chúng ta tái sanh lại, chúng ta có điều kiện tốt hơn nữa để chúng ta làm. Và ngay trong đời này nếu ta biết lấy đức hạnh và trí tuệ làm mạng sống chúng ta đó, thì cái trường hợp mỗi ngày chúng ta thăng tiến được. Cho nên trên bước đường tu đó, quý vị nhìn kỹ rồi thấy. Cái người nào mà thăng tiến được trí tuệ thì mỗi ngày họ có những cái phát minh mới. Họ làm được một số các việc tốt đó, thì họ sẽ được nhiều bạn hơn. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái thực chất là như thế. Cho nên lúc bây giờ ta vào trong đạo tràng này, ta nhìn, ta xem coi ai là người bạn tốt, tức là người thương với ta, và ai là người mà ta gọi là bạn xấu, là người mà chống lại ta. Mà bây giờ ta không coi họ là xấu, nhờ họ mà ta tu hành được. Đây là trên bước đường tu, cho nên ta cũng thầm cảm ơn họ. Tây Đức Phật có một đại quan gia, tức là Đề Bà Đạt Đa. Cái ông này là em họ của Đức Phật. Nhưng mà ông này là luôn chống Đức Phật thôi. Luôn luôn chống Đức Phật. Mà Đức Phật nói là nhờ Đề Bà Đạt Đa, nhờ Đề Bà Đạt Đa chống phá mà Ngài mới thể hiện được cái đạo đức của con người. Nếu không có chống phá thì chúng ta không bao giờ thể hiện được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu hành là phải tập Trong cái trường hợp mà đáng giận mà ta kìm được ta không giận, đáng buồn mà ta kìm được ta không buồn. Đây là trên bước đường tu đấy. Thì phải có cái hoàn cảnh mà đáng buồn, đáng giận thì bây giờ ta mới tập cái này chứ. Mà ta tập được cái này rồi đó, ta thanh thản. Lòng chúng ta thanh thản thì ta mới nói là trần duyên thuận nghịch, phải không? Tâm không thiết nữa, ta thanh thản được thì để ta tu. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà nghịch với chúng ta đây, ta cũng coi như đó là thiền tri thức. Cho nên nhờ họ mà ta thể hiện được cái tánh tốt. Cho nên có một cái người đó mà họ nói xấu ta, phải không? Thì một người khác tới nói với ta đó, cái ông A, ông B đó nói xấu ông đó. Thì quý vị nghĩ sao? Nếu mà mình giận tức lên đó, mình có phản ứng đó, thì trường hợp mình với họ đồng nhau. Mình với cái người mà nói xấu mình đồng nhau. Đây là chính. Mà cái người khách bàn quan họ nhìn vô mình á, họ nói thấy đúng rồi. Cho nên ông này chạm vào tự ái ông hung dữ lên á, thì đương nhiên ông xấu là chuyện này tất yếu phải có, phải không? Nhưng mà quý vị biết tu rồi á, chúng ta liền trấn áp cái này xuống. Nghe một cái lời nói xấu về ta đó, thành ra ta trấn áp cái lòng giận này nổi lên. Coi nó có nổi lên không? Nếu nó nổi lên thì ta trấn áp nó, dằn xuống, phải không? Rồi ta thủ tiêu nó đi, để trong lòng ta thanh thản. Thì bây giờ cái người mà họ đem cái chuyện xấu này họ tới nói ta, mà họ thấy ta thanh thản á, thì cái trường hợp này họ sanh ra quý trọng chứ. Thế nên Đức Phật là cái khi mà Ngài còn tại thế, có một người mà đứng ngay trước tịnh xá đó, mà chửi suốt ngày, phải không? Kêu tên tộc ra mà chửi. Thế nên Đức Phật vẫn thanh thản. Đức Phật vẫn thanh thản, vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Thì cũng chửi tới chiều rồi thôi, phải không? Đây là trên bước đường tu. Rồi một cái trường hợp khác nữa, quý vị nhớ đó, là có một cái người mà độn cái bụng vô tới trước tịnh xá đó, la lên, phải không? Nói là Đức Phật đó ở với bà ta mang bầu rồi, bây giờ đó là ngồi đây thuyết pháp làm gì nữa, phải không? Đức Phật cũng thanh thản, coi như không có gì xảy ra. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên Phật có hơn người là chỗ đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta gì? Cái oan ức không cần biện minh, phải không? Không cần biện minh. Nếu đó làm cái chuyện mà ta có lỗi thiệt á, thì cái này ta phải tự sám hối. Ta tự nhận lỗi, ta sám hối. Mà bây giờ đó, ta không có lỗi thiệt á, mà mọi người đem đổ lên ta đó, mà ta giữ tâm thanh tịnh á, thì cái trường hợp này là người tu theo pháp hoa. Làm cái này. Giống như cái hoa sen không dính nước, phải không? Thành cái hoa sen quý vị đem nước đổ lên hoa đó, là nước rớt xuống hết. Tất cả những cái ô uế mà đem đổ lên nó rớt xuống hết chứ nó không bao dính lại được. Đây là trên bước đường tu, cho nên thanh thản. Trên bước đường tu chúng ta nói quý vị tập thanh thản. Nếu mình có lỗi mà thiên hạ nói thì cái này mình sám hối. Mà mình không có lỗi thiên hạ nói đó, là mình vẫn giữ tâm cho thanh tịnh, thì tất cả các cái lỗi này đó, nó đều biến mất hết. Đây là trên cái bước đường tu hành. Việt Nam ta có một câu chuyện mà Quan Âm Thị Kính, quý vị thấy. Ta nói cái này rõ ràng là oan ức đâu. Nhưng mà cái bà này chịu đòn chứ không có nói, không nói ra. Không nói, chấp nhận chuyện này. Tại sao vậy? Tại bà Thị Kính cứ nghĩ mình nói cái này ra thì tội nghiệp cho Thị Mầu, phải không? Cái người hại mình mà mình biết tội nghiệp cho họ đó, thì này là Bồ Tát ấy. Tội nghiệp thiệt, tức là thương thiệt. Cho nên bà nói ra thì cũng được vậy, mà nói ra cái này nữa thì cái trường hợp này tội nghiệp Thị Mầu. Đây là trên bước đường tu. Có một cái tâm tốt như vậy nữa là cái tâm của Bồ Tát Quan Âm. Nhưng mà tới cuối cùng thì cái trường hợp này Thị Kính vẫn làm Phật chứ. Cho nên Thị Kính vẫn làm Phật Quan Âm, cái này thật. Nên trên bước đường tu, nếu ta tu theo Kinh Pháp Hoa nữa, thì ta nhớ cái này. Đây là những cái tấm gương tốt mà ta tự luyện mình, tự tập theo. Cho nên tất cả những cái gì mà quan ức á, ta theo Đức Phật ta không cần, ta không cần biện minh, ta không để tâm tới chuyện này, mà để tâm lại xem có mình có tội không. Cho nên thầy á, thường thường á, tất cả những cái quan ức á, là thầy đều nghĩ cái này có chứ không hay không đâu. Ta nói thường Việt Nam ta nói là có lửa có khói phải không, tức là không có lửa làm sao có khói phải không. Cho nên á, có lửa mới có khói tức là có tội. Các Phật tử có nghe người ta nói vậy không? Tức là có lửa mới có khói, tức là có tội người ta mới nói chứ. Mình chấp nhận cái này. Nhưng mà tội trong đời này hay là tội trong đời trước? Thành ra cái điều này, đời này ta kiểm tra lại, ta thấy ta không có tội. Nhưng mà bây giờ ta biết là ta có tội đời trước. Tại sao ta biết mình có tội đời trước? Tại vì ta sanh ra trong cái gia đình nghèo khổ, không? Sanh ra trong cái gia đình nghèo khổ. Từ cái chỗ nghèo khổ này mà nó chứng minh được cái tội gian tham trộm cắp của ta đời trước. Cho nên bây giờ ta đi tu rồi, ta đi vào trong chúng như thế này đó, mà ai có mất cái gì đó họ nghi mình, không? Họ thấy mình nghèo là họ nghi. Thành ra thầy biết cái điểm này rồi. Cho nên suốt một đời tu đó là thầy không có tích lũy cái gì hết. Trong đời mình không giữ cái gì quý giá hết, thì bây giờ ai có mất cái gì họ nghĩ mình đâu. Đây là trên bước đường tu. Nếu họ thấy mình có một bộ đồ mới, họ thấy mình có một cái vật dụng nào đó có giá trị, thì họ liền nghĩ ngay tới à, cái số tiền này từ đâu ra mà mua đi. Đây phải không? Thành ra trên bước tu. Cho nên cái này cái nghiệp quá khứ của mình, cho nên người ta nghi mình trộm cắp. Thì cái trường hợp này bằng cách Đức Phật nói là các vị sa môn là không có tiền của, không có vật dụng, không có gì đáng giá hết, thì trường hợp không ai nghi chúng ta được hết. Đây là trên bước đường tu, an lạc, tu hành là như thế đó. Cái này quan sát về tội đời trước. Tại đời trước ta cũng từng nói xấu người khác, cho nên đời này ta bị như thế. Đời trước chúng ta đã từng gian tham trộm cắp, cho nên ta bị như thế. Đời trước chúng ta đã từng sát sanh hại mạng, cho nên kiếp này ta phải như thế. Cho nên sanh trên cuộc đời này, quý vị nghiệm xem, nếu mà chúng ta ốm yếu, chúng ta bệnh hoạn, chúng ta nghèo đói, chúng ta xấu xí, chúng ta hôi dơ, tất cả những cái này là gì? Là nghiệp chúng ta, còn gì nữa? Thế nên nghiệp chúng ta mà ta còn chối sao được nữa. Cho nên cái này ta không chối, ta không chối. Đức Phật là cái người trọn lành, cho nên Ngài sanh ra, Ngài sanh ra làm thái tử, Ngài sanh ra là Ngài có sức khỏe tốt, Ngài sanh ra Ngài có ngoại hình dễ coi. Thế nên trường hợp này thì cái trường hợp là con người trọn lành. Còn chúng ta là đa nghiệp chướng, phải không? Nhiều nghiệp quá đi. Cho nên may mắn được gặp Phật Pháp mà chúng ta tu hành rồi, thì chúng ta cố gắng mà sửa. Sửa thì chúng ta cũng sẽ được một phần nào đó thôi. Rồi đó kiếp sau ta tiếp tục tu, kiếp sau ta tiếp tục tu. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, ta cứ nhìn coi hết tất cả những này mà ta tạo tri thức. Ta nên người mà thương ta đó, thì ta cố sống làm sao để cho họ thương thêm lên. Đây là trên cái kinh nghiệm tu của thầy nữa. Cho nên trường hợp mà muốn làm cho họ thương chúng ta thêm thì sao? Cái điều quan trọng nhất là quý vị nhớ là nên nhường nhịn họ. Nếu họ trên ta, phải không? Thì ta nhường, phải không? Ta kính. Cho nên trường hợp mà kính trên nhường dưới là cái trường hợp ta tu hành. Cho nên kính trọng người trên thì người trên sẽ che chở ta. Nhường nhịn người dưới thì người dưới quý mến ta. Một người mà được ở trên thương, ở dưới quý, thì chắc chắn chúng ta thành công thôi. Đây là cái chuyện tu hành thôi. Còn lúc nào nữa mình cũng muốn hơn người nữa thì chắc chắn mình sẽ mất hết. Thế nên tất cả những cái người bạn chúng ta nữa mà họ trên ta đó, thì ta kính trọng họ, cho nên họ thương chúng ta nhiều hơn. Rồi cái người dưới ta đó, ta thấy họ làm được cái gì đó, ta nhường để cho họ làm. Họ cũng quý ta. Đây là trên bước đường tu của ta đó, là cái chính đó, là chúng ta phải làm như thế thôi. Thì như vậy đó, ta mới giữ được cái bạn tốt này. cho đến trọn đời ta, và có thể những đời sau tái sanh trở lại gặp nhau nữa thì đã quý trọng nhau được rồi. Còn những người mà chống phá ta, phải không? Những người chống phá ta, nói xấu ta đó là gì? Tức là nghiệp của ta đời trước. Nghiệp của ta đời trước, cho nên nhờ họ chống phá ta mà ta tu hành, cái nghiệp ta tiêu lần, mòn lần. Đấy là trên bước đường tu ta. Cho nên khi mà nghiệp chúng ta mòn lần rồi đó, thì sao? Vô hiệu quá cái lời nói xấu họ. Đây là trên bước đường tu. Tại sao ta không thể nào nói xấu cái người người tốt được hết? Đức Phật nói là cái người ác mà hại người lành thì cái này họ tự hại bản thân thôi. Người ác mà hại người lành giống như là cái trường hợp ngược gió tung bụi, phải không? Bụi không có tới được cái người mà mình muốn tung cho họ, nhưng mà ngược lại phủ lên mặt mình cái xấu về mình. Đây là ở trên cái bước đường tu hành ta nhận ra được. Cho nên nếu chúng ta hoàn toàn tốt mà họ nói xấu chúng ta, cái này họ tự chuốc họa vào thân. Họ tự chuốc họa vào thân, họ phải thọ cái quả báo này ngay tức khắc. Tại sao vậy? Thí dụ như bây giờ đó, một cái người nào đó nói xấu thầy đi. Ta nói xấu mà chuyện này không có thực. Cho nên một số những người nữa mà nghe như vậy rồi đó, họ mới tới họ tìm xem thầy có làm sao, có phải như đúng như người ta nói không. Nhưng mà họ tới họ thấy thầy không giống như cái người kia nói, phải không? Mà họ thấy thầy tốt, cho nên họ sanh ra kính trọng thầy. Mà khi họ kính trọng thầy thì họ lại ghét cái người mà nói xấu này. Cho nên nhờ cái người nói xấu này mà dẫn một người bạn tốt tới mình, phải không? Thế nên đây là một chuyện thật. Thế nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, ngày xưa khi mà Ngài tu, Ngài có cái quan gia. Thế nên bị người ta nói xấu. Mà lúc bây giờ đó, vua mới bắt Ngài đày ra ngoài đảo. Mà đày ra tới đảo rồi đó, lại cũng có người mướn sát thủ ra ngoài đó giết Ngài nữa. Ra ngoài đảo, tìm ra là giết. Nhưng mà ra ngoài đảo rồi nhìn thấy Ngài Nhật Liên ngồi tụng kinh. Tự nhiên cái ông này thấy như vậy rồi thương, rồi kính trọng. Rồi đã xin làm đệ tử và trung thành với Ngài Nhật Liên. Thì Ngài Nhật Liên mới nói rằng, chính nhờ cái người xấu kia mà dẫn ông tới đây để quy y, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Chúng ta thấy vậy. Đổi cái người ác này đã trở thành thiện. Cái người xấu này đã trở thành bạn tốt. Cho nên ta làm được một việc tốt nào đó, là ngay như ta nhờ cái người bạn xấu kia mà làm cho chúng ta trở thành tốt. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta, nếu ai gặp nhiều cái chuyện xấu ở trên cuộc đời này đó, thì họ tốt thiệt á, thì họ dễ thành tới người tốt lắm. Nhờ cái người xấu kia mà làm cho người này tốt lên. Chứ nếu mà không có người xấu kia đó, thì cái trường hợp mình không làm sao mà chứng tỏ rằng mình người tốt được hết. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên các Bồ Tát thường hay sanh vào trong cái thế giới ta bà này đó để các ngài hành Bồ Tát đạo. Là vì ngay thế giới ta bà này đó, nó có nhiều cái việc để mà chúng ta tu hành. Thành ra tất cả các Phật tử, chúng ta nghiệm những cái lời của Đức Phật dạy, rồi chúng ta áp dụng vào ở trong cuộc sống tu của mình, mình sẽ thấy những cái kết quả như thầy vừa nói. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta tìm bạn tri thức ngay ở trong chúng hội đạo tràng này. Cho nên ta ở đây mà ta làm được cái việc như thế đó, thì lâu ngày những người bạn tốt với ta, họ tốt thêm với ta. Và những người không tốt với chúng ta đó, họ cũng bắt đầu có cảm tình với ta. Thì như vậy đó, ta tu đúng. Chứ đừng đi ngược trở lại đó, những người quý trọng ta mà ta ăn ở như thế nào đó, họ không muốn gần ta nữa. Và tạo điều kiện cho những người mà chống phá ta đó, họ bắt đầu họ nổi dậy, phải không? Họ chống thêm lên, rồi tới cuối cùng nữa chúng ta phải xách gói ra đi, thì cái đây là chuyện sai lầm lớn. Thế nên thầy mong trong đại chúng suy nghĩ cái lời dạy này của Đức Phật mà tu hành, rồi ai cũng đạt được cái kết quả để rồi trở thành Phật ở trong tương lai. Thầy xin kết thúc ở đây, rồi tất cả các Phật tử đứng dậy hồi hướng, rồi chúng ta về nhà tụng. Thầy nhắc thêm một điều đó là ở trong đạo tràng này không được vỗ tay nữa chứ.
Yeah.